thì trong đây mới giải thích tiết một pháp của Phật pháp. Pháp nghĩa thứ nhất là nhận trừ tự tánh, là bảo nhận chấp trừ tự thể tánh tướng của mỗi mỗi pháp mà hằng không quên mất. Nghĩa thứ hai là quỷ phạm vật giải, nghĩa là khuôn định phạm vi tâm lý của tất cả chúng sanh mà khởi ra giải hạnh. Pháp Phật pháp đủ hai nghĩa này thì vấn đề khả thuyết và bất khả thuyết có thể nương đây để giải thích. Thì cái định nghĩa này quý vị thấy thật là khó hiểu, phải không? Bây giờ tôi ví dụ bằng cái cây quạt để quý vị thấy có hai nghĩa này. Một thứ nghĩa thứ nhất là nhậm từ tự tánh, nhậm từ tánh tức là bảo nhận chấp từ cái thể tánh tướng của nó. À, bây giờ như quý vị nhìn thấy cây quạt, thì cây quạt này nó bảo nhận và chấp từ thể tánh tướng nó thế nào? Nếu quý vị thấy rằng cây quạt thì tất nhiên nó phải có cái hình dáng, nó hình dáng nó thế này, hình dáng như thế này thì đó lâu nay nó sẽ cây quạt, hoặc là hình dáng thế này hoặc hình dáng thế kia, mà cái này loại quạt này thì phải hình dáng thế này, loại quạt kia thì hình dáng thế kia, nó có một cái hình dáng rõ ràng ở trong một cái phạm vi này thì gọi đó là cái bảo trì tự tánh của nó. Cũng như nó trong nhà hay là nó một vật gì, nó cái bàn chẳng hạn, cái nào nó cũng có một cái hình dáng riêng của nó, hình dáng riêng của nó và nó không có lẫn vào cái khác thì gọi đó là bảo nhận và chấp trì cái tự thể tánh của nó. Nha. Rồi nhờ cái hình dáng này mà nhìn vào nó thì người ta sao? Quỷ phạm vật giả, tức là quan nghĩa thứ hai là khi mà mình dùng vào cái phạm vi này, một cái hình tướng này, liền hiểu đây là cây quạt. Nè, đây là cây quạt. Thì như vậy nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nơi nó sẵn có một cái tướng mạo, một cái hình thể riêng của từng sự vật, đó là riêng cái bản thân của nó. Cái nghĩa thứ hai là nhân cái hình dáng đó mà chúng ta mới hiểu đây là cái quạt, đây là cái bàn, đây là cái đồng hồ, mỗi cái đều có hình dáng khác, chứ phải không? Đó, hình dáng đó gọi là tự mỗi cái đều có một cái giá trị riêng, bởi vì có một cái hình tướng, có một cái dáng mạo khác nhau hết. Bởi có cái dáng mạo khác nhau cho nên nhìn đây viết là cây quạt, nhìn đây viết là đồng hồ, nhìn đây viết là cây bàn. Đó. Thì như vậy cái thứ nhất là nơi nó có một cái tướng mạo khác. Cái thứ hai, nơi tướng mạo khác mà người ta có những cái hiểu biết khác của từng sự vật. Đó là hai nghĩa. Thì nói một cách khác, nghĩa thứ nhất tức là tự bản thể của nó, tự cái hình tướng của nó như thế đó là cái bản thể của sự vật. Rồi cái nghĩa thứ hai là do hình tướng đó mà chúng ta mới có những cái nhận xét. Thì nó là hình tướng của khách quan, rồi mới có cái nhận xét chủ quan mà chúng ta đoán định nó tên này, nó tên kia, tên nọ, vân vân. Thì như vậy có hai cái nghĩa đó. Một là cái tướng riêng biệt của từng sự vật khách quan. Hai là nương tướng đó mà chúng ta có cái nhận xét phân biệt của chủ vật, hai cái hợp lại thì thành được sự vật. Đó là cái định nghĩa pháp là như vậy. Thành nó chủ pháp tức là chủ cho sự vật chứ cái gì hết. Mỗi sự, mỗi vật có hình tướng khác, có rồi nhân đó mà có những nhận xét đặt nó từng tên thì gọi đó là các pháp, các pháp. Giờ bước thứ hai, pháp tấm lìa ngôn ngữ bất khả thuyết. Thì như vậy nãy giờ mình nói đó là nói pháp gì, pháp tướng, nó có cái hình tướng như vậy, rồi mình nhân đó mình hiểu, còn nếu cái tánh của nó thì sao, thì tức là khó hiểu. Đây giải thích pháp tánh tức là đệ nhất nghĩa của pháp, tánh tướng của pháp chỉ có Phật mới minh chứng hoàn toàn. chỉ có Phật mới hiểu chi cùng tột, thả đều là chân. Lại tất cả lời nói đều là giả danh không thật, bởi giả danh nên không thể hiển bày cái chân thật được, cái chân được. Thế nên pháp tánh vừa ngôn ngữ bất cả thuyết. Thì nói cái pháp tánh thì tức là nói tới cái gì coi như là ngoài cái phạm vi hiểu của chúng ta. Nhưng mà bây giờ có thể dùng một phương tiện để quý vị thấy một tí thôi, vì pháp tánh đây nó cũng còn có chỗ nói sâu cạn khác nhau. Nhưng mà nói về pháp tánh mà cái cạn á, tức là pháp tánh của những loại kinh như là kinh Bát Nhã, và pháp tánh của những loại kinh như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn vân vân, thì mỗi cái chỉ nó còn khác. Bây giờ tôi nói pháp tánh như là kinh Bát Nhã, thì bây giờ quý vị nhìn vào cây quạt thì thấy cái hình dáng thế này, tướng mạo thế này, mình biết đây là cây quạt, đó là cái nghĩa của pháp tướng rồi. Nhưng bây giờ pháp tánh, cái tánh của cây quạt này là thế nào, thưa quý vị làm sao hiểu cái tánh của cây quạt này là cái gì? Thử nói như thế này, tánh cây quạt này cũng như cái tánh đồng hồ này, tánh cái làng này, tánh cái nhà này và tánh tất cả sự vật là một không khác. Bây giờ quý vị nhớ cây quạt là do cái gì mà có, thì chắc là ai cũng nhớ rằng đó là từng mảnh do những cái sợi, những sợi chữ và cái sợi dây buông, lá buông người ta kết lại thành cây quạt. Thì nếu mà mình chia ra từng sợi từng mảnh gỡ ra hết rồi, tiền cây quạt có không? Có không? Nếu những cái sợi những mảnh là nó không góp lại, còn có cây quạt không? Thì như vậy mình biết rõ cây quạt này là do cái nhân duyên góp từng sợi từng mảnh nó buông lại kết thành ra cây quạt. Nếu những sợi những mảnh đó mà chia rời ra thì cây quạt không có, phải không? Như vậy thì cái quạt này có là do nhân duyên sinh khởi. Mà trước khi nhân duyên sinh khởi nó có hay là không, sau khi nhân duyên tan rã nó có hay là không? Thì trước nó không, sau nó không, thì cái không nó là gì? Đó là tánh của sa pháp. Nếu nó là thiệt có thì trước nó đã có, mà thiệt có thì sau cũng vẫn còn. Mà nó trước không rồi duyên hợp tạm có lúc rồi trở thành không, thì như vậy trước không, sau không, giờ duyên khởi tạm có, thành cái có là gọi là tạm có do nhân duyên sinh khởi, mà tự tánh nó là không. Đó. Thì cái tánh không của cây quạt gọi là pháp tánh, còn cái tướng tạm có của cây quạt gọi là pháp tướng. Đó. Rồi nhìn cái quạt này, ví dụ nhìn cái đồng hồ có vậy không? Thì cũng thế thôi, nhìn cái bàn cũng thế thôi, nhìn cái nhà, cho tới toàn thể sự vật đều là duyên khởi tạm có, tự tánh là không. Thì pháp tánh, cái tánh không lấy cái gì mà nói, thưa quý vị. Bây giờ quý vị dùng cái gì mà diễn tả cái tánh không thôi, tôi nghe coi. Cái nào không có, không cái gì nói được hết. Nhưng vì cái tánh không đó thì không còn tướng mạo, lấy gì mà nghĩ, lấy gì mà bàn mà nói. Cho nên nói tánh không là ly khô, phải không? Tại cái chỗ đó là lý nó đâu còn gì nói. Nhưng mà ta đi giả tướng thì mình tạm phân biệt thế này thế kia thế nọ, đó là giả tướng. Chứ nếu mà trở về cái tánh thân của nó thì ly ngôn, phải không? Đó, vì vậy cho nên nó là pháp tánh ly ngôn bất khả thuyết, mà chỉ dùng trí tuệ mà nhận ra thôi, chứ còn không có dùng cái nói năng gì được hết. Đó, vì vậy cho nên chỗ này là cái chỗ khó mà tôi đã nói với vị rằng qua cái dữ luận này là đưa quý vị từ từ để bước lên cái tinh thần cao siêu của đại thừa, cho nên nó phải khó, chứ không phải học cái cũ dễ hoài đó thì mình không có tiến, nó phải khó rồi mình mới tiến được. Thì như vậy đây là chúng ta đã thấy khó tánh lìa ngôn ngữ bất khả thuyết, còn khó tướng thì mình nói cây vạt, hãy cây vạt nó nặng gì bao nhiêu, thường có thể nó nặng chừng 200 gram. Rồi hỏi nó hình dáng bao lớn thì mình nói có thể đề chứng với nó là 1.5 ft, như như mình có thể đo, có thể phân lường được. Còn nếu cái tánh của nó thì thôi, miễn nó không còn cái gì mà tính quá, nói lường được. Cho nên nói rằng pháp tánh lìa ngôn ngữ bất khả thuyết. Đó là để hiểu cái phần trên. Rồi tiếp ba, dự kiến tất cả chúng sanh được giải hạnh và thành quả nên Đức Phật khéo bài các lời nói. Như tiếp trên trình bày pháp tánh lìa ngôn ngữ bất khả thuyết, thì biết cái khả thuyết đó là không phải pháp tánh. Cái mà khả thuyết là không phải pháp tánh rồi. Cho nên tôi dùng tỷ lượng để mà chỉ bài nhân dụ để làm sáng tỏ, nhưng không việc nào là không phải phương tiện khéo léo chi tiết. Thành ra tất cả cái nói đó đều là phương tiện khéo léo. Thì như vậy để biết rằng, ví dụ như đây mà hiểu xa hơn là Đức Phật nói tất cả lời của Phật dạy thì chẳng khác nào như gì, như ngón tay để chỉ mặt trăng, phải không? Tất cả kinh điển của Phật dạy đều là ngón tay chỉ mặt trăng, thì ngón tay là phương tiện để người ta thấy mặt trăng, phải không? Cũng như chiếc đà để qua sông, vân vân. Thì đó, mình hiểu như vậy rồi mình mới thấy cái tinh thần của Phật giáo nói ba đoạn kinh mà không nói một câu, vì đó là phương tiện thôi. Còn mình không hiểu vậy là cứ chấp nói câu nào câu đó chỉ lý rồi cứ ôm câu đó rồi lấy đó làm suy nghĩ, thì đó là cái trạch đó, là mình chấp cái phương tiện làm chủ chính. Bởi vì lời nói chỉ có thể đem tâm lý của chúng sanh mà khuôn định phạm vi, khiến cho họ hiểu được lý rồi khởi tâm tu hành để đạt đến thành quả tốt đẹp. Thì thành ra cái phương tiện mà Đức Phật nói trong kinh ấy chẳng qua là những phương tiện giải thích để làm một cái mẫu mực khiến cho chúng ta dễ nhận, dễ hiểu rồi khởi công tu hành. Khởi công tu hành rồi đến khi tâm chúng ta thanh tịnh, trí tuệ chúng ta sáng suốt, tự chúng ta nhận tâm được cái chân lý đó hay cái pháp tánh đó. Đây tức là nghĩa thứ hai của pháp khéo bài các lời nói, cho nên chưa từng bất khả thuyết, như vậy là chưa từng không nói. Hiểu như vậy rồi sao quý vị đọc sách các vị thiền sư thấy thì vị chưa có nói thế nào là đạo, tức là ông thầy sao, ông thầy hồi lòng tin, lòng tin hồi hả, hiểu chưa, mà biết kỳ không có lời một câu mà hiểu cái gì. Thì cái đó là để hiểu cái tinh thần mà của nhà thiền. Khi muốn chỉ tới cái lý tuyệt đối thì sao không thằng nói. Rồi mình nói với ông này nói chuyện trên trời với đất gì không, chứ là chính trong đó đã chỉ những cái cao siêu cho Phật Pháp. Thành ra những cái mà nói năng thì đều là phương tiện